Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, 48 tuổi, là một thành viên tích cực của Hội Anh em Dân chủ và Hội Tù nhân Lương tâm hiện đang đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Do đấu tranh mạnh mẽ, anh đã từng bị Cộng sản bắt cách đây 14 năm, tức là năm 2010-2002, và bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản thúc tại gia vì tội làm gián điệp. Anh được tổ chức Human Rights Watch trao giải Helmut Hamet 2 lần vào năm 2002 và năm 2007. Trước hết, xin thân chào anh Nguyễn Vũ Bình, rất vui được anh nhận lời tham dự cuộc hội luận với chúng tôi ở trên đài Sài Gòn Radio hôm nay. Trước khi đi vào câu chuyện, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của đài đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Vâng, xin chào quý khán giả. Chào anh Nguyễn Chính Kết của trách đài. Tôi là Nguyễn Vũ Bình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội ạ.
Dạ vâng, anh là một thành viên của một tổ chức xã hội dân sự ở trong nước. Vậy thì xin anh cho biết là các tổ chức xã hội dân sự là gì? Và hiện nay tại Việt Nam có bao nhiêu tổ chức xã hội dân sự và đó là những cái tổ chức nào, thưa anh?
Vâng, như quý khán giả và anh Chính Kết đều biết, các cái tổ chức xã hội dân sự là một cái sự kết hợp của người dân bên ngoài cái hệ thống công quyền để giúp đỡ tương trợ lẫn nhau và giải quyết một cái số vấn đề trong cuộc sống. Đó mà về cái khía cạnh khái niệm về cái tổ chức xã hội dân sự, nó đơn giản như vậy thôi. Đấy. Nhưng mà tính chất của cái xã hội dân sự ở Việt Nam thì nó hơi khác, nhưng cái chuyện khác thì chúng ta sẽ bàn sau. Thế thì còn ở cái Việt Nam thì có một số cái tổ chức xã hội dân sự như FCNU, Hội Anh em Dân chủ, Hội Cựu tù nhân Lương tâm, Mạng lưới Broker, rồi Văn đoàn Độc lập, rồi Hội Nhà báo Độc lập và Hội Bầu bí Tương thân vân vân. Tức là có khoảng trên 20 cái tổ chức xã hội dân sự hiện đang hoạt động tại Việt Nam ạ.
Vâng. Những cái tổ chức dân sự này đó thì có những cái hoạt động đấu tranh, phải không, thưa anh?
Vâng, cái tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam nó cũng hơi khác một chút, là nó thực chất là các cái những người đấu tranh dân chủ và kết hợp với nhau ở dưới như một số những cái tính chất và những hình thức nhất định đấy, chứ không phải là thực sự ra thì các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam không phải là cái định tính giống như là các cái tổ chức xã hội dân sự ở các cái nước dân chủ khác. Các nước dân chủ khác thì là người dân thực sự có những cái bức xúc hoặc là có những cái nhu cầu giao lưu, ví dụ như những cái hội mà về cai nghiện rượu hoặc là đấy, tức là những cái nhu cầu trong cuộc sống thực hàng ngày. Nhưng ở Việt Nam thì các tổ chức xã hội dân sự thì tính chất nó hơi khác một chút, là đó là những người đấu tranh dân chủ và những người có cảm tình với phong trào dân chủ và kết hợp nhau lại với nhau.
Vâng, thưa anh, trong cái bối cảnh Cộng sản Việt Nam chủ trương đàn áp thẳng tay những cái tổ chức đấu tranh chính trị mà họ luôn nghi ngờ là nguy hiểm cho cái sự cai trị độc tài tàn bạo của họ, hoặc là bị nghi ngờ là có mục đích lật đổ chế độ độc tài toàn trị của họ, thì thưa anh, những cái tổ chức xã hội dân sự hiện nay á, mà đấu tranh như vậy đó thì bị Cộng sản Việt Nam đàn áp như thế nào, thưa anh?
À vâng, về cái các cái tổ chức xã hội dân sự thì họ có rất là nhiều những cái thủ đoạn và những cái hình thức và cách thức để đàn áp. Đấy, thì cái tổ chức thì họ ngăn cấm, nhưng mà nói chung thì họ ngăn cấm những cái cuộc họp của gặp gỡ của các cái thành viên một cách công khai mà thực ở ngoài đời. Đó là cái việc mà đầu tiên mà họ làm, là tổ chức nào họ cũng làm như vậy. Tức là cái việc ngăn cấm những cái thành viên mà cả tổ chức mà gặp gỡ ở ngoài đời á, ví dụ một vài ba chục, dăm ba chục thành viên gặp gỡ giao lưu là họ ngăn cấm. Họ biết là họ ngăn cấm và tổ chức nào cũng bị như vậy. Đó là một. Cái thứ hai là những cái thành viên mà ở những cái tổ chức quan trọng các thứ thì họ bắt giam, họ truy tố, họ tìm cách như thế. Tất nhiên là ngoài cái hoạt động của tổ chức xã hội dân sự thì những cái thành viên đó cũng có những cái hoạt động khác nữa. Cái đấy mình chưa nói, nhưng mà đấy là một trong những cái cách thức người ta đối phó với cái phong trào, với các cái tổ chức xã hội dân sự. Đấy, ví dụ như chị Cấn Thị Thêu chẳng hạn, đấy, chị cũng là cái thủ lĩnh của cái dân oan thương nội, thì người ta tìm cái cách này cách khác người ta bắt, đấy. Thì đấy là một trong những cái cách thức người ta để đối phó với các cái tổ chức xã hội dân sự. Đấy, thì nó rất là phong phú đa dạng, nhưng mà tự chung lại là người ta muốn ngăn cản, ngăn cấm và không muốn cho các cái tổ chức này hoạt động.
Vâng, thưa anh, trong cái bối cảnh mà Cộng sản Việt Nam đàn áp thẳng tay những cái người hoạt động đấu tranh như vậy đó, thì để mà đạt được mục đích của cuộc đấu tranh đó thì chúng ta nên đấu tranh theo cái phương thức nào, thưa anh? Việc thành lập các tổ chức xã hội dân sự như hiện nay đó, có phải là một cái cách tranh đấu khôn ngoan và hữu hiệu không, thưa anh?
Vâng, thì muốn trả lời câu hỏi này của anh thì chúng ta trở lại một chút về mặt lịch sử. Thì chúng ta biết là phong trào dân chủ là có nhiều những cái giai đoạn phát triển, và cái giai đoạn từ năm 2000 cho đến năm 2010 đó thì có rất là nhiều những cái cách thức đấu tranh. Đấy, một trong những cái cách thức đó là cái sự kết hợp lại của những người đấu tranh trong một cái tổ chức chính trị. Tổ chức chính trị thì có thể là đảng phái, có thể là một cái tổ chức gì đó như công đoàn, nhưng cái tính chất chính trị của nó rất là rõ nét, đấy, và rất là quyết liệt. Thế thì chúng ta biết là sau đó là người ta đàn áp khủng bố trắng, thì những cái tổ chức đó hầu như không hoạt động được.
Khủng bố trắng là thì, sao thưa anh? Khủng bố trắng là...
Khủng bố trắng tức là như thế này, tức là những cái người đứng đầu là người ta bắt. Ví dụ như chúng ta biết là anh Lê Công Định là người đứng đầu cái đảng Dân Chủ của cụ Hoàng Minh Chính tái lập đó. Đấy, có thể cái thông tin này nhiều người chưa biết, nhưng mà ở trong nước thì một số người nào biết ấy, thì là Lê Công Định chính thức là tổng thư ký của đảng Dân Chủ đấy, và bị bắt thì dưới nhiều những cái lý do khác nhau, nhưng mà một trong những cái mà người ta biết đó là anh này là tổng thư ký của đảng Dân Chủ đấy, mà cái đảng Dân Chủ do cụ Hoàng Minh Chính tái lập đấy, và những cái tổ chức khác như là Đài Vi Nhân, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đó, và về tổ chức công đoàn độc lập, rồi trung tâm nhân quyền vẫn đều bị bắt cả. Rồi cha Nguyễn Văn Lý đứng đầu cái đảng Thăng Tiến, rồi đứng đầu cái khối 8406 đều bị bắt hết. Tức là đấy là khủng bố trắng.
Nó khác với lại khủng bố khác hay là có khủng bố đen hay là khủng bố màu gì khác không?
Tức là trắng, tức là mình muốn nói tức là về mức độ mà quyết liệt và cái mức độ mà toàn diện này. Tức là người ta không để sót ấy, là người ta dùng cái từ trắng là như thế, tức là nó trắng xóa là nó không còn gì, tức là những cái tổ chức mà thành lập cái giai đoạn đó là bị như thế, trắng tức là không còn gì, tức là ý là nói đến cái mức độ quyết liệt.
Vâng, anh tiếp tục nói về cái phương thức đấu tranh chúng ta cần phải làm nó trong cái bối cảnh mà Cộng sản Việt Nam đàn áp thẳng tay như vậy đó, thì chúng ta nên đấu tranh theo kiểu nào? Chúng ta có nên nghĩa là dấn thân đấu tranh một cách quyết liệt hay không, thưa anh?
Vâng, thì chúng ta tức là phong trào dân chủ sau một cái giai đoạn mà đấu tranh chính trị như thế, tức là tôi chia ra là giai đoạn đấu tranh chính trị từ năm 2000 đến năm 2007 đó là giai đoạn đấu tranh chính trị. Giai đoạn này thì những người tham gia là ý thức hoàn toàn được về cái thể chế này và cái sự cần thiết phải thay đổi cái thể chế, tức là người ta đã ý thức được rồi thì người ta mới tham gia đó. Đó là giai đoạn tôi cho là đó là giai đoạn đấu tranh chính trị trong cái bài viết mà các cái thời kỳ, các cái giai đoạn của phong trào dân chủ đó, thì dưới kia là bốn cái thời kỳ, bốn giai đoạn đó. Thì đây là giai đoạn từ năm 2000 đến 2007 là cái giai đoạn đấu tranh chính trị. Chính trị tức là những người tham gia đã có ý thức hoàn toàn về mặt chính trị đấy, và khi tham gia là đều mong muốn để thay đổi, xóa bỏ những thể chế chính trị độc tài cộng sản, thì tôi gọi đó là giai đoạn đấu tranh chính trị. Thì cái giai đoạn đấu tranh chính trị này thì có cái sự kết hợp có những cái thời cơ để người ta kết hợp thành những cái tổ chức chính trị, và những cái tổ chức đó là bị khủng bố trắng như vừa nãy chúng ta phân tích. Thì sau khi khủng bố trắng thì phong trào dân chủ phải tìm ra một cái cách thức có cái sự kết hợp để làm sao tránh được cái sự khủng bố, tránh được cái sự xóa sổ, để làm sao vẫn hoạt động được mà tồn tại được, mà cũng phát huy được một phần nào đó cái mong muốn cũng mục đích của phong trào dân chủ. Thì những người trong phong trào dân chủ mới tìm một cái hướng là kết hợp nhau dưới hình thức là xã hội dân sự, lập các cái tổ chức xã hội dân sự để hoạt động, vừa là tránh cái sự đàn áp đấy, vừa là có một cái sự kết hợp nhất định giữa những anh em đấu tranh dân chủ, vừa là có một cái sự kết nối với người dân, thì người ta ra được những cái hình thức như thế là các cái tổ chức xã hội dân sự nó đáp ứng những yêu cầu như thế, thì sau đó là nó sẽ nở rộ từ cái giai đoạn 2011 cho đến hiện nay. Nhưng mà sôi động nhất là từ 2011 đến 2014, ba cái năm đó là ra khoảng độ một vài hơn 15, 20, 25 tổ chức xã hội dân sự là ở cái giai đoạn đó.
Được, tôi thấy rằng là trong cái cuộc đấu tranh này đó, chúng ta vừa phải đấu tranh một cách mạnh mẽ nhưng mà lại vừa phải bảo toàn lực lượng. Thì khi mà đấu tranh mạnh mẽ đó, tụi cộng sản nó thấy nguy hiểm cho họ là họ đàn áp, họ tiêu diệt, thế là chúng ta không còn lực lượng nữa, như vậy thì đâu có còn đấu tranh được. Cho nên đấu tranh một cách quá mạnh mẽ thì bị tiêu diệt. Còn nếu mà chúng ta không đấu tranh một cách mạnh mẽ thì chế độ nó vẫn cứ tồn tại hoài. Cho nên là cái việc mà phải làm sao để mà duy trì được lực lượng mà vẫn có thể tiếp tục đấu tranh được, đó là một cái vấn đề hết sức là khó. Cho nên có nhiều người đó thì ở ngoài này cứ nói là đấu tranh theo cái kiểu hòa bình như vậy thì đâu có bao giờ làm sao mà có kết quả. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà chúng ta lại đấu tranh một cách dùng vũ lực thì làm sao chúng ta có một cái lực lượng lớn bằng cái chế độ Cộng sản Việt Nam để mà chống lại nó. Còn nếu mà chúng ta chỉ là một cái nhóm nhỏ có vũ trang thì cũng sẽ bị tụi nó tiêu diệt một cách hết sức là dễ dàng. Cho nên phải công nhận rằng cái việc làm sao để suy nghĩ ra một cái sách lược đấu tranh cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh hiện nay đó, phải công nhận là rất là khó khăn. Vâng, thưa anh, từ năm 2007 để mà phản đối các hành động xâm lấn lãnh thổ lãnh hải của Trung Quốc đối với Việt Nam đó, thì một số người đã tập hợp với nhau thành một cái nhóm có tên gọi là FC No You. Mục tiêu rõ ràng là phản đối đường lối lưỡi bò của Trung Quốc. Nhóm này đã có nhiều việc làm rất là ngoạn mục để mà phản đối Trung Quốc. Nhưng mà một trong những cái hoạt động thường xuyên của nhóm này đó là tổ chức giao lưu đá bóng vào các buổi chiều chủ nhật hàng tuần. Hoạt động này là một cái hình thức thể dục thể thao, không có vẻ gì là đấu tranh cả. Vậy thì thưa anh Nguyễn Vũ Bình, mục đích của cái hoạt động thể thao này là gì và nó có liên quan gì đến cái việc đấu tranh chống Trung Quốc? Và hoạt động này có bị công an côn đồ Cộng sản Việt Nam sách nhiễu hay không ạ?
Vâng, xin trả lời anh như thế này. Nó có đầu có đuôi. Thì tôi muốn giải trình một số cái nhận thức về cái việc mà đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt và việc cái đấu tranh với những hình thức mà tổ chức xã hội dân sự. Thì chúng ta phải hiểu như thế này. Chúng ta phải nhận thức được là mặc dù là đó là cái điều mà nếu nhận thức được những cái này thì những người đấu tranh dân chủ lâu năm như tôi là cũng không vui vẻ gì, nhưng mà cũng bắt buộc phải thừa nhận. Khi tôi bắt đầu tham gia thì tôi rất là hy vọng và tôi mong muốn và tôi hoạt động theo cái phương hướng như thế. Phương hướng là chúng ta phải tìm cách để lật đổ cái chế độ này. Đó là cái mong muốn của tôi khi tôi tham gia và muốn vận động nhân dân để đứng lên để lật đổ cái chế độ. Đấy, cũng phải nói thẳng thật như thế. Thế nhưng mà qua quá trình hoạt động rồi chiêm nghiệm, trải nghiệm cái thực tế thì chúng ta phải nhận thức được một cái điều như thế này. Chúng ta phải nhận thức được
thực lực, cái thực chất của phong trào dân chủ nó làm được đến đâu trong cái bối cảnh của cái chế độ cộng sản Việt Nam. Thì tôi cũng phải mất 7 đến 10 năm thì tôi mới nhận thức ra được, chứ cũng nó cũng không hề đơn giản đấy, bởi vì tôi là người trong cuộc đấy, tôi là người trong cuộc. Tôi thấy như thế này, năm 30
thì chúng ta có cái thấy là có cái tổ chức Đảng Cộng sản đấy, nó ra đời. Và đến năm 45 là nó được 15 năm, thì theo lịch sử chúng ta biết được là nó có khoảng trên 5.000 đảng viên đến năm 1945 đó. Đấy, và cái tổ chức của nó là rất chặt chẽ và cái tính chất của nó là rất là sắt máu. Thế nhưng mặc dù như vậy, với một cái hệ thống cai quản của cái chúng ta gọi là thực dân Pháp đó, là nó rất là đỏng nghèo, số lượng người cái bộ máy cai trị đàn áp nó rất là ít. Thế mà họ cũng phải chờ cho đến khi Nhật đảo chính Pháp thì họ mới nhảy ra cướp chính quyền, tức là lúc nó có cái khoảng trống quyền lực thì người ta mới dám nhảy ra cướp chính quyền, và lúc đó là người ta thành công vang dội. Thế thì bây giờ chúng ta áp vào cái môi trường của Việt Nam hiện nay, hiện nay ở trong nước chúng ta nó chưa có một cái đảng phái nào công khai hoạt động cả. Đó, đó là một cái thực tế ai cũng biết. Thế thì chưa có một cái đảng phái công khai hoạt động và chưa có cái mối liên hệ với người dân, thì chúng ta làm thế nào để vận động người dân để đứng lên để lật đổ được cái chế độ này? Đó là một cái thực tế mà nếu như chúng ta mà công nhận những về mặt lý luận, về mặt thực tế như thế, thì chúng ta phải thừa nhận là phong trào dân chủ Việt Nam, những người đấu tranh hiện nay chỉ góp phần vào đẩy nhanh cái quá trình tự sụp đổ của chế độ cộng sản thôi. Bởi vì chúng ta hiểu cái thực lực của chúng ta, có năm 45 người ta có những như thế mà người ta phải chờ đến mà bây giờ chúng ta hiểu được là cái bộ máy đàn áp của nó năm hiện tại 2016 này so với cái bộ máy đàn áp năm 1945 nó gấp 1 triệu lần, nó gấp 1 triệu lần, trong khi chúng ta chưa có một cái đảng phái nào công khai hoạt động cả để vận động nhân dân cả. Thế thì bây giờ chúng ta cứ nói là chúng ta lật đổ, chúng ta đứng lên chúng ta lật đổ, thì chúng ta lật đổ bằng cách gì? Bao giờ nó cũng phải có một hoặc nhiều tổ chức vận động nhân dân đúng không, rồi qua tập duyệt các thứ thì mới đứng lên lật đổ được. Đó là nói về mặt lý luận, nguyên lý là nó đúng như thế. Thế thì chúng ta phải thừa nhận được là cái việc đó, việc đứng lên lật đổ tổ chức nhân dân là nó việc nó ngoài cái tầm tay của chúng ta. Thế thì còn lại thì nó là cái gì? Còn lại nó là cái việc chúng ta góp phần vào thúc đẩy nhanh cái quá trình tự sụp đổ của chế độ cộng sản, mà trong lịch sử chúng ta biết là Liên Xô và Đông Âu ngoại trừ có mỗi Ba Lan thôi thì nó đều là quá trình tự sụp đổ. Và chúng ta, những người đấu tranh dân chủ này, chúng ta thực tế ra thì chúng ta phải hiểu được đó là một cái thực tế của chúng ta, là chúng ta góp phần vào để đẩy nhanh cái quá trình tự sụp đổ của chế độ cộng sản thôi. Đấy, khi đã xác định được cái mục tiêu như vậy thì những cái việc chúng ta làm là nó sẽ rất là rõ ràng, mà cái cách thức làm nó cũng không khó khăn như những trước đây. Đấy, nếu như chúng ta có ý định mà đứng lên mà để lật đổ chế độ thì nó khác, còn nếu chúng ta góp phần vào và thúc đẩy nhanh cái quá trình tự sụp đổ của nó thì nó khác. Đấy, thế thì tôi phải mất gần 10 năm thì tôi mới hiểu ra được cái điều này. Đấy, chứ không phải là nó đơn giản để hôm nay tôi nói như vậy, bởi vì tôi là người đấu tranh rất là lâu năm, thừa nhận cái việc này là tôi rất là đau đớn, nhưng mà nó là một thực tế. Thế thì trở lại với lại cái việc mà chúng ta có những cái tổ chức xã hội dân sự. Đấy, thì chúng ta, đó là một cái hình thức mà chúng ta kết hợp với nhau để chúng ta đấu tranh và thúc đẩy cái quá trình tự sụp đổ của nó. Còn cụ thể, anh nói về cái FCNU là những người đó phản đối đường lưỡi bò, kết hợp với nhau vào trong những buổi chiều chủ nhật để đá bóng, thì nó như thế này. Tức là tôi thì không ở trong FCNU, nhưng ít nhiều thì tôi cũng có tiếp xúc với họ và cũng có một vài lần ra sân bóng. Thì tất nhiên cái đó thì cũng không thể thể nói hết được cái mục đích của họ. Nhưng cái suy nghĩ thì tôi nghĩ là đó là một cái sự giao lưu, kết nối anh em. trong những cái buổi chiều chủ nhật đấy, để giữ lửa, để giữ cái tinh thần đấu tranh, để đấu tranh chống lại Trung Quốc và chống lại cái đường lưỡi bò. Đó là cái mục tiêu chính của họ như vậy. Thế thì ngoài ra, trong những cái buổi đó, người ta có những cái biểu ngữ, những cái khẩu hiệu, những cái đàm đạo để người ta đưa lên mạng, để người ta giao lưu, để người ta mở rộng cái sự tham gia cũng như là cuốn hút của người dân. Đó là cái mục đích của người ta. Thế còn cái sự đàn áp thì phải nói như thế này. Ở cái ban đầu ấy, thì người ta cũng không đàn áp nhiều, mà nó tồn tại được mấy năm rồi. FCNU hình như là một cái tổ chức mà đầu tiên của các tổ chức sau dân sự thành lập. Trước đây thì mình cũng có những cái tổ chức như là hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo, nhưng mà những cái tổ chức đó thì nó rất là eo uột, nó chỉ được có một cái thời gian ngắn rồi nó hầu như nó không hoạt động, thì mình không nói. Thế còn mới gần đây thì FCNU gần như là một cái tổ chức đầu tiên. Nó được thành lập vào tháng 10, nếu tôi nhớ không nhầm, tháng 10 năm 2011. Đấy, thì nó là tổ chức gần như là đầu tiên. Đấy, thì tính chất của nó là như thế, giao lưu và để giữ lửa và để thúc đẩy một số những hoạt động như thế. Nhưng mà đến gần đây thì chúng ta biết là cái việc đánh Lã Việt Dũng, rồi ngăn không cho anh em đến sân, rồi tắt điện, rồi bắt những cái chủ sân là không cho thuê, vân vân, thì là có cái sự đàn áp mà một cách trực diện rồi. Đấy, thì là chúng ta thấy là tình trạng như thế. Nhưng mà anh em thì bị như vậy, nhưng mà vẫn cố gắng để đi những sân khác, hoặc là đấu tranh để nó không ngăn cản cái việc cho thuê sân nữa. Đấy, thì là thực tế nó đang diễn ra như vậy ạ.
Vâng, phải nói là như anh vừa mới nói đó, làm chúng tôi rất là e ngại cho anh. Anh nói rõ, rất là rõ ràng đó là cái mục tiêu của anh khởi đầu là đấu tranh để mà lật đổ chế độ cộng sản. Nghe nói tới cái từ lật đổ chế độ cộng sản là cái bọn cộng sản là nó khó chịu rồi, và nó có thể bắt dễ dàng lắm. Nhưng mà thưa anh, phải nói rằng là khi mà chúng ta đấu tranh ở trong nước đó, tụi cộng sản nó có những cái người, nếu mà chúng ta minh nhiên nói cái lập trường của chúng ta là lật đổ chế độ cộng sản thì bảo đảm là sẽ bị bắt liền tức khắc và nó sẽ tiêu diệt ngay. Cho nên là rất là nhiều người đã dùng những cái biện pháp đấu tranh để mà nó an toàn hơn, chẳng hạn như là đấu tranh cho tự do tôn giáo, hoặc là đấu tranh cho nhân quyền, hoặc là đấu tranh cho giới công nhân. Nhưng mà cộng sản thì nó luôn luôn nghĩ rằng là những cái nhóm này là những cái nhóm mà lật đổ chế độ, nhằm mục đích lật đổ chế độ. Đó. Thế cho nên là nó ra tay, nó đàn áp. Cho dù là anh hoạt động dưới, cho dù là chỉ là nhân quyền, hay là chỉ là cho giới công nhân, hoặc là chỉ là đấu tranh cho cái môi trường thôi. Nhưng mà nó luôn luôn nghĩ rằng là mục đích của anh ở đằng sau là lật đổ chế độ, cho nên nó đàn áp một cách rất là thẳng tay. Thế nhưng mà ở hải ngoại này đó thì có buồn cười một điều đó là hễ mà có người nào mà không có minh nhiên nói ra cái lập trường của mình là lật đổ chế độ cộng sản, mà chỉ là đấu tranh cho nhân quyền, hoặc là đấu tranh cho tự do tôn giáo, hoặc là chỉ là đấu tranh cho môi trường, hoặc là đấu tranh cho một, thì là bị kết án đó, đó là đây là dân chủ cuội, đây là nhóm xã hội dân sự, hay là đảng phái cuội. Anh nghĩ sao về cái cách suy nghĩ như vậy?
Câu hỏi của anh rất là hay, nhưng mà chúng ta phải hiểu được mấy cái vấn đề nó như thế này. Thứ nhất ấy là không phải tất cả ở hải ngoại đều nghĩ như vậy.
Đúng,
đó là một điều chắc chắn. Thứ hai là những cái thành phần, những cái người nghĩ như vậy, nó có hai dạng. Một cái dạng tức là người ta hận thù, nó sâu sắc, và người ta ít tiếp xúc, ít cái thông tin về trong nước. Đấy, thì người ta có những kết luận như vậy. Thì những cái dạng đó thì mình cũng thông cảm đấy. Nhưng nó còn một cái dạng nữa, chúng ta biết là cái cài cắm của cái cộng sản Việt Nam nó ghê gớm đến mức độ nào rồi, nó gọi là dân chủ cuội ra tận hải ngoại đấy. Rồi nghị quyết 36 của nó đó là đưa người ra hải ngoại vân vân, chúng ta đó nó cũng là một thành phần đấy. Nhưng nó có một cái như thế này là khi mà những người mà hiểu được cái vấn đề đấy thì người ta sẽ thấy được là cái việc đấu tranh của những người trong nước là nó rất là thực tế, mà nó rất là uyển chuyển, và cái đó mới là cái dòng chảy chính. Còn những cái dòng chảy khác, những cái lên tiếng khác, phê phán khác thì chúng ta phải chấp nhận, chứ cuộc sống nó là như thế. Cũng như bây giờ nói thẳng, ở trong nước cái quan điểm nó rất là nhiều, cái quan điểm nó phức tạp, bởi vì chúng ta đâu phải đơn thuần chỉ những người dân chủ đấu tranh thực sự đâu. Người của an ninh, người của chế độ nó cài vào. Mà nếu như nói thẳng ra là ở Đông Đức người ta tính là 75%. Thế còn ở Việt Nam, như cái bài dân chủ cuội tôi nói đó, chúng ta bao nhiêu phần trăm? Rất là nhiều. Tại sao tôi không nói phần trăm? Bởi vì tôi muốn tránh cái sự tranh cãi thôi. Còn thực sự ra trong suy nghĩ của tôi là nó rất là lớn. Tối thiểu nó phải là 50%. Tức là có 100 ông dân chủ, cả trong và ngoài nước, chỉ đến 50 ông là làm việc cho an ninh rồi. Làm việc cho an ninh nó có 3 loại. Một là nhân viên an ninh nó có nghiệp vụ. Hai là đặc tình của an ninh nó chui vào. Ba là những người thực sự là đấu tranh thật ban đầu á, nhưng bị nó khống chế. Trong cái bài dân chủ cuội tôi phân tích đó, thì nếu nói ra nó là ít nhất nó là 50% rồi, thì chúng ta phải chấp nhận những cái nhận định, những cái nhận xét rồi nọ kia như thế. Còn thực ra cái dòng chảy chính của bên hải ngoại đâu có phải là người ta phê phán chuyện đó. Đó chỉ là một cái dòng chảy phụ thôi chứ. Cái dòng chảy chính người ta phải hiểu được cái hoàn cảnh trong nước nó như thế nào, và người ta phải hoạt động ra sao. Đó, cho nên tôi nhận định về chúng ta không bỏ qua cái việc người ta nhận xét như thế, nhưng chúng ta không nên quá nặng nề. Đấy, bởi vì chúng ta hiểu được cái bối cảnh của Việt Nam, môi trường của Việt Nam và cái việc cài cắm của Việt Nam rất phức tạp. Cho nên chúng ta hiểu được thì chúng ta nghĩ là cũng là bình thường thôi. Chúng ta không nên đặt quá nặng cái vấn đề đó. Việc chúng ta làm, chúng ta cứ làm. Và những cái dòng chảy chính nó cứ vẫn sẽ đi theo cái dòng chảy chính thôi. Đấy, nếu như hỏi những người mà người ta có nhận thức, người ta có thông tin đầy đủ về Việt Nam, không ai người ta chê trách những người ở trong nước là đi tập hợp thành những cái tổ chức xã hội dân sự cả. Không có ai người ta chê trách cả. Đấy, người ta hiểu được đó là cái hoàn cảnh, cái bối cảnh nó như vậy. Phải có những cái hình thức khác để mình tiếp cận, để đấu tranh, để kết hợp. Cho nên là ý kiến của tôi nó về cái vấn đề này nó như vậy. Chúng ta không nên quá nặng nề.
Vâng.
Đó là chỉ là một số ý kiến thôi.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với lại cái lập trường của anh. Tức là chúng ta không có nên coi cái vấn đề đấu tranh cuội đó nó là một cái vấn đề quá nặng nề. Lý do đó là nếu mà chúng ta cứ coi xem chủ trương rằng là bây giờ chúng ta phải loại trừ những cái tay đấu tranh cuội ra khỏi, phải tố cáo nó, thế thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sự hoang mang, trước hết là nơi quần chúng là một. Cái thứ hai đó là tạo ra một cái sự chia rẽ trong cộng đồng. Mà phải nói rằng là khi mà chúng ta chê người này là cuội, người kia là cuội, thì chính cái bọn cộng sản nằm vùng ở trong những cái người đấu tranh đó, họ sẽ lên tiếng mạnh gấp 10 lần những cái người khác, những cái người đấu tranh thật, để mà tố cáo những cái người đang đấu tranh thật là đấu tranh cuội. Họ sẽ chế ra được, dựng nên đủ mọi thứ chuyện để làm cho mọi người tin tưởng rằng những cái người mà đấu tranh thật đó là đấu tranh cuội, còn bọn chúng thì mới là đấu tranh thật. Và chúng ta sẽ làm cho những cái người mà dân chúng ở ngoài đó lại tin tưởng những cái người đấu tranh thật là những cái người đấu tranh cuội, còn những cái người đấu tranh cuội thì lại tưởng rằng thật. Và như vậy đó thì chúng ta sẽ làm trước hết là tạo ra một cái sự chia rẽ, không có tin tưởng lẫn nhau ở trong cái hàng ngũ của những người đấu tranh. Nhưng mà phải nói rằng như thế này, những cái người mà giả như những cái người đấu tranh cuội ở trong cái hàng ngũ đấu tranh đó, họ sẽ không bao giờ dám nói một cái gì để mà chứng tỏ rằng họ đấu tranh cuội cả, và họ vẫn phải làm những cái việc đấu tranh nó có lợi cho cái cuộc đấu tranh. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là dẫu sao nó vẫn có lợi cho cái cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ chủ trương là phải làm sạch cái hàng ngũ của chúng ta đó, thì cái điều đó nó còn gây bất lợi, gây xáo trộn và làm cho cái lực lượng đấu tranh của chúng ta yếu đi rất là nhiều. Không biết anh có đồng ý với tôi không?
Vâng, em hoàn toàn đồng ý. Bởi vì nó có một cái điểm như này này, không thể biết được ai là thật, ai là giả.
Thì cái giả nó phải làm những cái việc như người thật chứ. Thế bây giờ chỉ có, nếu mà biết được, chỉ có bây giờ mình nắm được cái chứng cứ là người ta liên hệ với an ninh, người ta nhận sự chỉ đạo của an ninh, người ta nhận tiền của an ninh, thì làm nào mình làm được cái việc đó? Chả ai làm được cái việc đó cả, đúng không? Thế bây giờ còn cái việc mà khi mà dân chủ cuội mà nó lũng đoạn, thì ví dụ như là nó đấy, ví dụ như mà ông nào không đứng lên lật đổ thì ông ấy là cuội. Đây là mình nói ví dụ thôi, vì trong cái số những người nói như vậy, có những người có hận thù, có những người không nắm được cái tình hình trong nước thì cũng nói vậy, còn một cái bọn dân chủ cuội nó cũng nói vậy. Thế nên mình chỉ nói là trong cái số rất nhiều người nói như vậy, có thể có dân chủ cuội thôi. Chứ mình biết là chỉ ra được ông nào đâu, không ai có thể làm được cái việc đó. Cho nên là nếu như chúng ta định làm cái việc đó là chúng ta tự mâu thuẫn và chúng ta tự mình gây ra chia rẽ mâu thuẫn trong hàng ngũ thôi. Bởi vì không thể nào biết được ai cả. Còn nếu mà biết được ai, người ta nhận lương, người ta cấp bậc này trong an ninh, cái thứ chắc là người biết sẽ đưa ra thôi. Nhưng mà làm sao mà biết được cái thông tin đó? Làm sao biết được khi là người ta nhận chỉ thị của mình? Mình lấy cái gì để mình biết được? Đấy. Thế nên không thể biết được, mà bây giờ mình quyết định làm cái việc mà lúc cái ông này là dân chủ của ông kia là dân chủ thật, làm sao mà mình làm được cái việc đó? Thế nên mình phải chấp nhận cái thực tế nó như thế. Và mình, ví dụ như với tư cách cá nhân, mình tiếp xúc, mình đề phòng ông nào khác. Ví dụ một cá nhân này ngờ ngỡ ông kia thì đề phòng mà mình hồ lộc nhiều thông tin thôi. Thì chỉ làm được đến mức đó thôi. Thế làm sao mà mình nắm được cái liên hệ của chủ cuội với an ninh để mà mình tố giác, sao mình nắm được? Đấy, cho nên là đó là việc mà không thể làm được. Chứ nếu làm được thì ta cũng cứ đưa ra. Đó. Nếu đã không làm được thì thôi, chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta không có cái việc vẫn thế thôi.
Vâng. Thưa anh, các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đánh phá bằng nhiều cách và bằng nhiều thủ đoạn rất là bẩn thỉu và hèn hạ. Cụ thể như là tố cáo người này là cuội, người kia là vân vân. Thế nhưng mà những cái tổ chức đó vẫn đứng vững và phát triển. Đó là một cái điều mà làm cho rất là nhiều người Việt tại hải ngoại rất là cảm phục. Nhưng mà họ không hiểu được tại sao bị đánh phá như vậy mà các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam vẫn có thể đứng vững và phát triển. Anh có thể giải thích tại sao không, thưa anh?
Vâng, bây giờ nó như thế này. Cái việc các cái tổ chức xã hội dân sự họ hoạt động thì nó có tính chất, nó cũng khác tính chất của những tổ chức xã hội dân sự thông thường hoạt động. Thứ nhất là người ta không có cái trụ sở. Hầu như là mấy chục cái tổ chức nó không có hề cái tổ chức nào có trụ sở, chỉ có duy nhất tổ chức là Hội Anh Em Dân Chủ. Có một cái, người ta gọi vậy thôi, anh em với nhau gọi trụ sở. Nhưng bên ngoài thì người ta không biết, phần lớn là không biết. Đấy là cái chỗ mà xung đoàn Trần Nghiệp là cái chỗ nhà của Nguyễn Văn Đại. Thì anh em trong hội thì gọi vậy thôi. Đấy, và có một cô là Mỹ Thu đến. Thì mới chỉ như vậy thôi mà nó đã dạy ăn tay rồi. Và cuối cùng là cái chỗ đó phải đóng cửa lại. Thế mà cái trụ sở mà không có. Đấy, các tổ chức khác cũng vậy, à, có cái tổ chức nào sợ đâu. Thế thì chỉ tập hợp ở trên mạng.
Tập hợp trên mạng thì ví dụ như có 5-10 người tập hợp với mạng. Thì nếu muốn đẹp được cái chức này thì ông phải bắt hết 5-10 người này. 10 người này, ví dụ có 3 người lãnh đạo. Đấy, 7 người thì là thành viên. Tổng cộng là 10 người. Thế thì ví dụ ông muốn dẹp toàn bộ cái tổ chức đó mà bắt hết cả 10 người. Mà bắt hết cả 10 người nó không có chứng cứ, nó không có gì cả thì bắt làm sao được. Đó là cái lý do là tại sao mà các tổ chức dân sự người ta vẫn tồn tại là như thế. Tức là người ta chỉ tập hợp nhau ở trên mạng. Khi có sự việc thì người ta gặp gỡ giao lưu. Gặp gỡ giao lưu mà trong mà nó biết là nó cũng đẹp. À, thế thì hoặc là người ta chỉ đấu tranh ở trên mạng, ví dụ như VR á. Chúng ta là một phong trào như thế mà chúng tôi muốn biết thuộc là cái phong trào mà bầu cử 2016 ví dụ vậy thì là nó chủ phần lớn nó diễn ra trên mạng. Thế thì trên mạng thì ông không thể dẹp được một tổ chức nó 10 người. Nếu ông dẹp toàn bộ tổ chức ông phải bắt cả 10 người. Thế thì ông bắt giỏi lắm thì ông chỉ bắt được 1-2 người ở cái tổ chức đó, thế còn 8-7 người vẫn hoạt động được. Thế thì cái lý do chính nó là như vậy đấy. Ngoài ra thì cũng phải nói tinh thần của anh em người ta đấu tranh, người ta không sợ, người ta cứ hoạt động, khi không bắt được hết thì người ta cứ hoạt động thôi. Đó là cái điều nó đương nhiên, nó đơn giản vậy thôi, không có gì là khó hiểu.
Vâng, thưa anh, cái vấn đề mà phương pháp và đường lối đấu tranh trong một cái bối cảnh hết sức là khó khăn ở trong nước đó, thì có lẽ chúng ta cần phải bàn với nhau rất là nhiều giờ để mọi người có thể nắm vững được phần nào. Thế nhưng mà thì giờ thì quá ít. Chúng ta bây giờ thì đã hết giờ để mà chúng ta có thể nói chuyện ngày hôm nay rồi. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh đã dành thì giờ để mà chia sẻ với quý thính giả của chúng tôi về những cái vấn đề về xã hội dân sự ở trong nước, cũng như là những cái khó khăn, những cái đường lối, cái phương cách đấu tranh ở trong nước. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.